là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba ngày 10 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh hàng hóa Việt Nam chiếm lĩnh thị trường Trung thu năm 2019. Tiếp đó mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Nguyễn Văn Phú ở tổ 8 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, người có sở thích trồng và chăm sóc hoa lan. Hiện anh đang là chủ vườn lan với hơn 10.000 giỏ lan quý. Cuối chương trình là chuyên mục lao động và công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 9 đến 10 tháng 9 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội nghị gặp mặt các đại sứ Trung Đông Châu Phi năm 2019. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Bộ Công Thương, 44 đại sứ, đại biểu của 44 quốc gia Trung Đông Châu Phi. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tham dự sự kiện này. Phản ánh của phóng viên thời sự. Hội nghị gặp mặt đại sứ các nước Trung Đông Châu Phi năm 2019 lần đầu tiên được Bộ Ngoại giao tổ chức. Đây là sự kiện ngoại giao quan trọng nhằm tăng cường kết nối và phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan đại diện ngoại giao của các quốc gia Trung Đông Châu Phi tại Việt Nam, tạo diễn đàn đối thoại, trao đổi trực tiếp giữa các cơ quan đại diện ngoại giao các nước trong khu vực với các bộ ngành địa phương doanh nghiệp của Việt Nam về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa hai bên. Những năm qua, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với các quốc gia trong khu vực. Trong quan hệ thương mại đầu tư giữa hai bên thời gian qua tăng trưởng mạnh, hợp tác viễn thông, lao động, khai thác khoáng sản, nông nghiệp cũng có những bước phát triển khích lệ. Tuy nhiên, kết quả hợp tác kinh tế còn khiêm tốn so với tiềm năng của hai phía. Theo đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung chính về chính trị ngoại giao, thương mại, nông nghiệp và viễn thông. Tình hình hợp tác giữa Việt Nam và khu vực Trung Đông Châu Phi, bao gồm cả hợp tác giữa các bộ ngành và địa phương của Việt Nam với các cơ quan đại diện ngoại giao các quốc gia khu vực, thời gian qua và hướng tới thời gian tới. Mặt khác, thông qua hội nghị này sẽ là cơ hội để các bên nắm bắt nguyện vọng, nhu cầu, đề xuất hợp tác, thông tin về thị trường khu vực, giới thiệu quảng bá sản phẩm, trao đổi cơ hội hợp tác nhằm tăng cường xuất khẩu hàng hóa của ta vào khu vực, đồng thời quảng bá một số hình ảnh phát triển nông nghiệp, trao đổi khả năng tìm kiếm phương thức hợp tác mới về nông nghiệp giữa Việt Nam với khu vực, qua đó tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác. Tại phiên thảo luận thứ nhất, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đã có bài phát biểu thuyết trình giới thiệu những nét cơ bản về tỉnh Yên Bái. Những doanh nghiệp khi xúc tiến đầu tư vào tỉnh sẽ có lợi thế nhất định bởi tỉnh có vị trí quan trọng là trung tâm của vùng, nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội và Hải Phòng, kết nối giao thông thuận tiện, tài nguyên thiên nhiên phong phú, bao gồm đất, khoáng sản, rừng, các sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực có quy mô lớn, chất lượng cao, thuận lợi cho sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu. Khí hậu và môi trường tốt phù hợp để phát triển nông nghiệp và công nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Lợi thế về lực lượng lao động số lượng lớn, chất lượng cao, giá rẻ, chi phí thuê đất và cơ sở tầng ở mức thấp, có nhiều chính sách ưu đãi về thuế và đất đai cũng như được chính quyền các cấp đồng hành và hỗ trợ. Hiện tỉnh đang mời gọi nhà đầu tư vào các lĩnh vực như đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, công nghiệp điện tử, công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp chế biến sâu khoáng sản, đồng thời định hướng phát triển các sản phẩm liên quan đến công nghiệp, trong đó tập trung vào phát triển công nghiệp chế biến nông sản, lâm sản, thực phẩm, chế biến sâu khoáng sản, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp điện tử, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp sản xuất điện, chú trọng năng lượng tái tạo. Phát triển du lịch sinh thái, thể thao giải trí, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, dịch vụ vận tải, dịch vụ logistics, tài chính ngân hàng, thương mại theo mô hình hiện đại, dịch vụ đào tạo dạy nghề đạt chuẩn ASEAN. Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp hàng hóa, đặc sản cho chế biến, trồng rừng, cây gỗ lớn, phát triển chăn nuôi bò thịt và gia cầm theo phương thức công nghiệp bán công nghiệp. Hiện tại trên địa bàn tỉnh hiện có 25 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đang triển khai thực hiện với tổng vốn đầu tư đăng ký là 405 triệu đô la, chủ yếu là các quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, hoạt động vào các lĩnh vực như dệt may, sản xuất công nghiệp, linh kiện điện tử. Đặc biệt đã có một nhà đầu tư của Qatar thực hiện đầu tư bằng hình thức mua cổ phần của công ty trách nhiệm hạn Việt Nam Polymer Industry có trụ sở tại khu công nghiệp phía Nam của tỉnh Yên Bái. Với ngành nghề sản xuất chính, các sản phẩm từ nhựa, bên cạnh đó tỉnh Yên Bái cũng đang được hưởng lợi từ một số dự án ODA. Trong đó có dự án sử dụng vốn ODA của các nước khu vực Trung Đông và Châu Phi. đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái cũng đề nghị thông qua hội nghị này, các đại sứ mời các doanh nghiệp thuộc khu vực Trung Đông, Châu Phi quan tâm đến những tiềm năng và thúc đẩy hợp tác đầu tư vào tỉnh, trong đó đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện những chương trình dự án đã và đang thực hiện, cũng như các hoạt động xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu. Mặt khác, tỉnh cũng mời gọi các doanh nghiệp, tập đoàn tiếp tục tìm hiểu hợp tác đầu tư các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng và thế mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 9 năm 2019, Trường Cao đẳng Sư phạm đã khai giảng năm học mới 2019-2020. Đến dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Trong năm học 2018-2019, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái có 6 tập thể được công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 2 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 8 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, cảnh quan của nhà trường tiếp tục được cải tạo, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường trong giai đoạn tới. Năm học mới 2019-2020 là năm thực hiện kết luận số 380 của Thường trực Tỉnh ủy, giao hoàn thành đề án thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Yên Bái trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch với Cao đẳng Sư phạm để trở thành một trường cao đẳng đa ngành, hiện đại, tự chủ và hội nhập đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái và các tỉnh lân cận. Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học mới 2019-2020 sau khi hợp nhất thành Trường Cao đẳng Cộng đồng Yên Bái, luôn nhất quán mục tiêu xây dựng môi trường đào tạo, chuẩn mực, thân thiện và hội nhập. Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2019-2020, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh trong năm học mới 2019-2020, nhà trường cần chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện có hiệu quả đề án hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch nhằm tinh giảm đầu mối, cũng như phát huy hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo lưu học sinh tỉnh Sanyaboli và Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhân dịp này, nhiều cá nhân đã được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo và nhà trường.
Từ cuối năm 2018 đến nay, giá tinh dầu quế giảm mạnh khiến các cơ sở chế biến gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, giá tinh dầu quế đã giảm từ 600 triệu đồng một tấn xuống còn trên 400 triệu đồng một tấn, thậm chí có thời điểm xuống dưới 350 triệu đồng một tấn. Những năm qua, mặt hàng này chủ yếu xuất sang thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc. Tuy nhiên, từ cuối năm 2018 đến nay, thị trường hạn chế thu mua khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Để duy trì hoạt động của các doanh nghiệp chế biến tinh dầu quế, tỉnh Yên Bái cần có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chế biến tinh dầu quế tiếp cận với thị trường nước ngoài để tránh phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần đầu tư công nghệ cao để chế biến ra sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường trên thế giới. Liên minh Hợp tác xã tỉnh vừa tổ chức tập huấn luật hợp tác xã năm 2012 và cơ chế chính sách về phát triển kinh tế tập thể cho các hợp tác xã trên địa bàn huyện Văn Yên. Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được tìm hiểu về luật hợp tác xã năm 2012, việc thành lập, giải thể, đăng ký tên, biểu tượng, hồ sơ đăng ký hợp tác xã, tổ hợp tác, đăng ký văn phòng đại diện, các quy định quản lý, sở hữu tài sản của hợp tác xã, nắm bắt về việc góp vốn, thu mua cổ phần, thách thức xử lý, chia tài sản, không chia của hợp tác xã. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được tìm hiểu về các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước của tỉnh Yên Bái với các hợp tác xã, công tác quản lý nhà nước với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nắm bắt những sửa đổi bổ sung Nghị định 193 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật hợp tác xã, thông tư hướng dẫn, đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tổ chức của hợp tác xã, thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh Yên Bái. Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã thành lập được 212 tổ hợp tác xã và hợp tác xã cần thành lập mới. Với những kiến thức được tập huấn sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ hợp tác, các hợp tác xã, liên hiệp các hợp tác xã mới thành lập trên địa bàn huyện Văn Yên.
Thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy về phân công giúp đỡ các xã khó khăn, sáng nay Chi cục Kiểm lâm Yên Bái đã trao quà cho học sinh bán trú trường tiểu học và trung học cơ sở Nà Hậu, huyện Văn Yên. Nà Hậu là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên với đa phần đồng bào dân tộc Mông, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm trên 50%. Với mục tiêu mỗi năm giảm 1/3 số hộ nghèo, hiện Nà Hậu đang huy động được nhiều nguồn lực để tạo sinh kế thông qua các mô hình giảm nghèo như hỗ trợ trâu bò, cây con giống, trao tư liệu sản xuất. Sau khi được tỉnh ủy phân công giúp đỡ xã Nà Hậu, Chi cục Kiểm lâm Yên Bái đã tổ chức nhiều đợt trao quà cho các hộ nghèo, đồng thời kêu gọi vận động các nhà hảo tâm trao nhiều phần quà có ý nghĩa khác. Trong đợt trao quà lần này, Chi cục Kiểm lâm Yên Bái đã phối hợp với nhà tài trợ trao tổng số quà trị giá hơn 70 triệu đồng là các đồ dùng học tập, vệ sinh cá nhân, bình nóng lạnh, chăn màn, mũ bảo hiểm cho các cháu học sinh bán trú trường tiểu học và trung học cơ sở Nà Hầu. Đây là hoạt động có ý nghĩa giúp cho các cháu học sinh và thầy cô nhà trường có điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, các em yên tâm tới trường, nhất là mùa đông đang đến gần. Trong 8 tháng năm 2019, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 21 vụ vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, ra quyết định và chuyển cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính trên 52 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy 350 kg nội tạng động vật, 860 lít rượu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không đầy đủ tem nhãn theo quy định, trị giá hàng hóa trên 43 triệu đồng. Từ nay đến cuối năm, lực lượng công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, đặc biệt trong dịp Tết Trung thu, Tết Dương lịch, cung cấp kịp thời thông tin an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, tránh để người dân thiếu thông tin, hướng dẫn người sản xuất kinh doanh cải thiện điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, người tiêu dùng biết cách lựa chọn sản phẩm an toàn. Thưa quý vị và các bạn, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái cho biết đợt mưa lớn diện rộng này có thể kéo dài đến ngày 12 tháng 9, thời gian mưa lớn tập trung chủ yếu vào đêm và sáng. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên từ hôm nay thời tiết trong tỉnh Yên Bái có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 50mm. Đợt mưa lớn diện rộng này có thể kéo dài đến ngày 12 tháng 9, lượng mưa cả đợt phổ biến từ 80 đến 120mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa lớn tập trung chủ yếu vào đêm và sáng. Người dân cần đề phòng tố lốc sét đánh trong cơn dông, đề phòng lũ quét và sạt lở đất đá khi có mưa lớn.
Từ khi triển khai đề án phát triển chăn nuôi tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, huyện Trạm Tấu đã xây dựng được hơn 50 mô hình với tổng kinh phí hỗ trợ cho các mô hình là gần 1 tỷ đồng. Nhiều mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân từ canh tác nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung. Từ đầu năm đến nay, Phòng Nông nghiệp huyện Trạm Tấu tiếp tục khảo sát, điều tra và tổ chức họp dân để bình bầu các hộ, nhóm hộ, cơ sở chăn nuôi đủ điều kiện tham gia và nhận hỗ trợ từ đề án. Đã có 2 mô hình chăn nuôi trâu bò quy mô 10 con trên một cơ sở đăng ký tham gia. 5 mô hình chăn nuôi gia cầm quy mô 1.000 con đang được triển khai. Hiện tổng đàn gia súc chính của huyện có 29.000 con, tăng 540 con so với cùng kỳ năm trước. Từ khi xây dựng thành công các mô hình đã có phần nâng cao nhận thức giúp người dân thay đổi phương thức sản xuất lạc hậu từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Hiện nay khó khăn khi triển khai đề án chăn nuôi tại Trạm Tấu, đó là các mô hình chăn nuôi phải thực hiện mua mới 100% con giống nên nhiều hộ dân chưa mạnh dạn để đăng ký thực hiện mô hình.
Trong tháng 8, lực lượng công an huyện Trấn Yên đã phát hiện 330 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Người tham gia giao thông thường vi phạm các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe mô tô, sử dụng rượu bia, chở hàng quá tải trọng, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, thiết bị an toàn không đảm bảo, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, chở quá số người quy định, để hàng hóa trong khoang chở khách, lắp thùng xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất, sử dụng điện thoại di động và một số lỗi vi phạm khác. Lực lượng chức năng huyện Trấn Yên đã tạm giữ 2 ô tô tải, 16 mô tô, 3 xe gắn máy, tước giấy phép lái xe 9 trường hợp. Xử phạt hành chính trên 300 trường hợp với tổng số tiền là gần 130 triệu đồng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp Tết Trung thu, các siêu thị, cửa hàng, quầy hàng trên địa bàn thành phố Yên Bái đã bày bán rất nhiều mặt hàng đồ chơi truyền thống cho trẻ em và bánh trung thu thương hiệu trong nước. Với hình thức bắt mắt, chủng loại phong phú, hàng nội địa đang chiếm lĩnh thị trường phục vụ người dân dịp Tết Trung thu năm nay, phản ánh của phóng viên Hồng Nhung, Minh Hoàng.
Đầu lân, trống, đèn ông sao, đèn lồng, mặt nạ là các mặt hàng đồ chơi truyền thống đang được nhiều cửa hàng bày bán để phục vụ trẻ em vui chơi Tết thiếu nhi. Nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, cửa hàng sách văn hóa phẩm Thành Giang tại km 6 thành phố Yên Bái đang bán trên 50 sản phẩm đồ chơi Trung thu dành cho trẻ, chủ yếu là các mặt hàng đồ chơi truyền thống sản xuất trong nước. Bà Phạm Thị Hồng Giang, chủ cửa hàng sách văn hóa phẩm Thành Giang, tổ 8, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Theo tôi nghĩ là cái mặt hàng truyền thống ấy thì nói chung là nó là lâu dài, nó không bao giờ bị mất đi được. Mà thực ra muốn chơi gì hiện đại đến mấy thì cái truyền thống vẫn là cơ bản. Ví dụ như chẳng hạn như một cái phông mà trang trí ngày Trung thu của các cháu mà không có những cái đèn ông sao như này thì nó cũng chẳng thể nào nổi bật được, nó cũng rất là không, dù có trang trí gì thì trang trí vẫn phải có đèn ông sao đầy đủ. Nên là cái mặt hàng truyền thống này không thể là bỏ được, nên là năm nào tôi cũng bán. Có năm thực ra là bán thì rất tốt, nhưng có năm mà trời mưa thì bán nó chậm hơn, nhưng mà gần như năm nào bán cũng bán được. Đấy, nên là tôi nhập rất là nhiều. Phần đầu lân ý thì nhật thì ít hơn bởi vì là chơi rất bền. Nếu mua một năm thì có thể chơi được mấy năm.
So với mùa trung thu năm trước, giá bán các mặt hàng đồ chơi truyền thống hầu như không thay đổi. Chỉ cần bỏ ra vài chục ngàn đồng, các bậc phụ huynh có thể sở hữu một vài món đồ chơi ý nghĩa gắn liền với truyền thống Việt Nam dành tặng các con. Những chiếc mặt nạ, đèn ông sao, đèn lồng giấy có giá từ 5.000 đến 15.000 đồng một chiếc, chống in hình họa tiết dân gian từ 20 đến 100.000 đồng một chiếc. Còn đầu lân cho bé có giá bán cao hơn từ 50 đến vài trăm ngàn đồng tùy thuộc vào kích cỡ và hình thức trang trí. Đồ chơi trung thu truyền thống ngày càng được cải thiện chất lượng, mẫu mã, đặc sắc. Với chất liệu đồ chơi bằng gỗ, tre, giấy thân thiện với môi trường, đảm bảo sức khỏe và an toàn, người tiêu dùng được quan tâm, lựa chọn. Chị Trần Thu Hà, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tết Tân Thu năm nay sắp đến thì tôi đi mua sắm cho con chiếc đèn ông sao để cho con đi rước đèn để nhớ về cái ngày trung thu. Và thực ra thì mua chiếc đèn ông sao này giá cả nó cũng phải chăng. Nó rẻ so với đồng tiền của mọi người. Và tôi nghĩ rằng nên dùng những chiếc đèn ông sao cho các con đi rước đèn. Những mặt hàng này thì nó đảm bảo an toàn hơn. Hơn là so với những mặt hàng, tôi nghĩ là những mặt hàng của Trung Quốc này tôi sợ nó còn độc hại cho đến cho trẻ em khi vui chơi.
Cùng với các mặt hàng đồ chơi truyền thống dành cho trẻ em, bánh trung thu là sản phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình khi sum họp rằm tháng 8. Việc lựa chọn một thương hiệu bánh trung thu uy tín, đảm bảo về chất lượng luôn là ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng. Do đó, dọc các tuyến đường Điện Biên, đại lộ Nguyễn Thái Học, trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xuất hiện nhiều quầy hàng bánh trung thu với các thương hiệu như Kinh Đô, Hữu Nghị, BBK. Giá bán so với năm trước có tăng nhẹ. Bánh bán lẻ tùy theo trọng lượng và loại nhân, các sản phẩm phù hợp để biếu tặng giá 200.000 đồng một hộp trở lên, một số dòng cao cấp thời thượng giàu dinh dưỡng đến vài triệu đồng một hộp. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất trong nước thiết kế những chiếc bánh với hình thù bắt mắt, ngộ nghĩnh, dành cho các em thiếu nhi như hình con cá, con heo. Thị trường bánh trung thu năm nay cũng xuất hiện các loại nhân bánh mới, vị rau củ, trái cây đặc sản vùng miền thích hợp với người ăn chay, ăn kiêng. Anh Trần Bình Trọng, chủ quầy hàng bánh trung thu Kinh Đô tại km 2, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái cho biết.
Cái quầy hàng của mình như này, bây giờ mình tập trung vào thương hiệu của bánh Kinh Đô thôi, nhưng mình không bán các hàng khác. Thì giá cả của mình thì nó đều theo của công ty ấy, bảng giá công ty nó đưa ra ấy. Chứ mình cũng không bán thấp hơn được mà cũng không bán cao hơn được, bảng giá niêm yết của công ty rồi. Thì trong quầy hàng của mình nó rất nhiều sản phẩm, nhiều các loại vị để khách hàng và người tiêu dùng họ lựa chọn ấy.
Các mặt hàng sản xuất trong nước được bày bán chiếm lĩnh thị trường phục vụ người dân dịp Tết Trung thu năm nay là một tín hiệu đáng mừng, áp đảo hàng ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Việc người dân ưa chuộng hàng nội, yêu thích các mặt hàng trung thu truyền thống sẽ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, khẳng định vị thế hàng hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị, xuất phát từ niềm đam mê, kiên trì chịu khó sau nhiều năm tìm hiểu, nghiên cứu kỹ thuật trồng lan, anh Nguyễn Văn Phú, tổ 8 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc nhân giống và ươm trồng lan rừng hiệu quả. Giờ đây anh đang sở hữu một vườn lan khá đa dạng với hơn 10.000 giò lan thuộc hàng trăm chủng loại lan. Chúng ta cùng gặp gỡ anh Phú qua phóng sự sau đây.
Phong lan, loài hoa được mệnh danh là vương giả chi lan được nhiều người yêu thích, ẩn dưới những tán cây treo trông chênh trên vách núi hay nương mình bên những gốc cổ thụ. Hoa lan rừng hấp thụ dưỡng chất từ sương gió khí trời để nuôi mình và khoe hương sắc. Loài hoa ấy không chỉ kén người chơi mà còn đòi hỏi người trồng phải tỉ mỉ kỹ công chăm sóc. Đam mê hoa lan rừng từ nhỏ, anh Nguyễn Văn Phú tìm tòi nghiên cứu vào những mầm lan rừng. Anh Phú chia sẻ.
Cái thứ nhất là trước tiên là vì cái tình yêu đối với hoa lan, bởi vì hoa lan rất là đẹp, có hương thơm. Một cái thứ hai là hiện tại giờ là cái môi trường sống của hoa lan nó ngày càng bị thu hẹp. Nhưng mình muốn rằng là đưa lan rừng về nhà, về phố để bảo tồn và nhân giống, để giữ lại những cái nguồn gen quý. Cái trước tiên là những cái gen quý của Yên Bái và muốn sưu tầm những cái lan của các giống lan của nhiều vùng miền để đưa về Yên Bái để phát triển những cái nguồn gen, bảo trước tiên là bảo tồn về hoa lan nói chung và những nguồn gen quý nói riêng.
Khu vườn với hơn 10.000 giò lan đủ các loại từ địa lan, giáng hương, hoàng thảo này được anh Phú tỉ mỉ chăm sóc mỗi ngày. Thoạt nhìn thì sự sắp xếp các loại hoa khá đơn giản, song đây thực chất là công đoạn khó khăn nhất với người trồng lan rừng. Mỗi vị trí đặt cây anh Phú đều tìm hiểu, lựa chọn và sắp xếp sao cho đón hướng nắng, hướng gió, nhiệt độ phù hợp với từng dòng lan. Các giống địa lan thường được đặt ở tầng dưới cùng sát mặt đất, tầng cao hơn là các loại giáng hương và trên cùng là hoàng thảo. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ cũng ảnh hưởng đến sự phát triển và ra hoa của loài, anh Phú cho biết thêm.
Khi mình mang về thì bản chất của cây lan rừng là nó rất nhạy cảm với môi trường. Nên vậy là trước khi mình muốn trồng một cây lan ở khu vườn của mình thì mình phải tìm hiểu kỹ đó là loại lan gì. Đấy, khi mà đã biết đó là loại lan gì thì mình phải tìm hiểu và xem là cái môi trường nó ở trong rừng nó như thế nào để mình đưa về nhà mình phải tôn trọng và đưa nó về với cái khí hậu nó giống, nó tương đồng như ở rừng, phải tôn trọng cái bản năng sinh tồn của nó.
Càng đam mê lan rừng càng thôi thúc anh Phú tìm kiếm những giống lan quý. Anh lặn lội sưu tầm tìm mua ở những điệu danh khác nhau và thử sức đưa các giống lan ấy về trồng tại vườn nhà. Tuy vậy, hoa lan càng đẹp, hương thơm quyến rũ bao nhiêu thì việc trồng lại càng khó bấy nhiêu. Anh Phú nói.
Khó nhất mà đã thành công ở đây thì mình đã trồng được cây hoàng thảo ý ngọc. Đấy, và cây hoàng thảo kèn, nó cũng là một loại khó mà nó xuất phát từ cái vùng Lai Châu, Sơn La, Điện Biên. Và còn khi mình đưa về Yên Bái thì cái khí hậu nó chênh lệch, thế nhưng mình cũng đã trồng, nó cũng đã là thành công. Mình trồng thì mình nghiên cứu là cái môi trường sinh sống ở rừng của hoàng thảo kèn như thế nào, của trúc mảnh như thế nào, của hoàng thảo ý ngọc như nào, mình về mình sẽ sắp xếp ở một cái vị trí trong khu vườn nhà mình nó có khí hậu tương đồng, và mình thường xuyên kiểm tra để xem là cái sự phát triển của nó từng mùa, từng giai đoạn.
Với suy nghĩ hoa lan đẹp và quý thì việc bảo tồn giữ gìn phải đi liền với nhân giống cho thế hệ mai sau. Anh Phú bắt tay vào tìm hiểu cách chiết tách cây con, dâm cành, xử lý rễ đến các loại giá thể. Những mảnh gỗ vụn, những gốc cây khô nhưng qua bàn tay của anh Phú biến thành những tác phẩm độc đáo dùng để trồng các loại lan rừng. Với sự kiên trì và khéo léo của người chủ vườn, những mầm lan bé xíu bật khỏi thân cây cứng cáp dần. Vừa làm anh Phú càng thêm đam mê sáng tạo, và những ngày nắng anh tự tạo độ ẩm cho lan bằng cách đặt những chậu nước nhỏ dưới đất để nước bốc hơi tạo độ ẩm trong không khí. Nhờ những cách làm này mà các giống lan rừng trong vườn đã cho hoa đẹp mắt. Từ việc phát triển các mô hình lan rừng tại gia đình, anh Phú lên ý tưởng thành lập hội hoa lan Yên Bái để tập hợp các hội viên có cùng niềm đam mê nhằm chia sẻ học hỏi kinh nghiệm chăm sóc lan. Đến nay, câu lạc bộ đã thu hút hơn 60 hội viên với hàng chục vườn lan rừng có giá trị cao. Anh Trần Trung Đức, tổ 7, thị trấn Yên Bình cho biết.
Tôi có sinh hoạt cùng với hội Hoa Lan Yên Bái. Thì là tôi thấy cuộc sống mình cảm thấy trở lại, vui tươi, thoải mái. Rồi là mỗi một khi đi làm buồn, mệt mỏi về, ta chỉ cần ra, ta ngó, ta ngắm, ta chăm chút những giỏ lan. Thấy mỗi một ngày nó lớn lên, phát triển hơn. Thì là tôi lại cảm thấy trong mình là thoải mái. Giảm bớt chết.
Lựa chọn trồng chăm sóc nhân giống lan rừng là một nghề chơi tao nhã công phu. Anh Phú đã góp phần tạo thêm những nét đẹp trong đời sống tinh thần của người dân Yên Bái. Thêm vào đó, việc bảo tồn và phát triển loài hoa quý của anh còn có ý nghĩa cho các thế hệ sau trong việc bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị, nói đến công việc của những người công nhân đường sắt là nói đến sự vất vả, không quản ngại ngày đêm nắng mưa, đảm bảo cho những chuyến tàu thông suốt an toàn. Thấu hiểu nỗi vất vả đó, kỹ sư trẻ Vũ Quang Trung, nhân viên của phòng kỹ thuật an toàn, công ty cổ phần quản lý đường sắt Yên Lào đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần đảm bảo an toàn chạy tàu trên tuyến đường sắt Yên Bái Lào Cai. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ kỹ sư trẻ này qua phóng sự sau đây.
Xuất phát từ một công nhân của ngành đường sắt nên kỹ sư trẻ Vũ Quang Trung hiểu hơn ai hết sự nhọc nhằn của công việc duy tu bảo dưỡng các cung đường. Khi được chuyển về công tác tại phòng kỹ thuật an toàn, anh đã bám sát thực tế, áp dụng những kiến thức chuyên ngành và công tác duy tu bảo dưỡng đường sắt, có nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được áp dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả cao. Trong đó phải kể đến giải pháp vuốt siêu cao cho những đoạn cong cua bán kính nhỏ trên tuyến để nâng cao vận tốc chạy tàu. Kỹ sư Vũ Quang Trung chia sẻ.
Phòng kỹ thuật đã tính toán lại một số cái đường cong và nó có bán kính nhỏ và có thể vuốt lại siêu cao cho các đường cong đó để nâng cái tốc độ chạy tàu, rút ngắn cái thời gian chạy tàu cho các khu gian, đặc biệt là vuốt của các đường cong trên dọc tuyến từ Yên Bái đến Lào Cai. Cái việc vuốt lại siêu cao ấy thì đã được tính toán cho từng đường cong và khi vào các đường cong mà có thể vuốt được thì chúng ta cần phải thực hiện là lưng chèn toàn bộ lại các dây lưng của đường cong. Đấy. Sau đó là lưng siêu cao sao cho là phù hợp với cái vận tốc mà mình cần thiết để có thể đảm bảo được cái yêu cầu kỹ thuật.
Với tuyến đường sắt miền núi dài hơn 160 km có nhiều điểm sung yếu, kỹ sư Vũ Quang Trung đã cùng với các đồng nghiệp không ngại khó ngại khổ luôn bám sát hiện trường để điều tra khảo sát cũng như nắm bắt thực trạng tuyến đường sắt, kịp thời đề xuất những giải pháp tối ưu trong việc duy tu bảo dưỡng tuyến đường, đảm bảo an toàn chạy tàu. Chỉ trong 5 năm, kỹ sư Trung cùng với tập thể anh em trong phòng đã triển khai hàng chục giải pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong thực tế. Điển hình như sáng kiến sửa chữa những hỏng hóc tại nhiều vị trí đường ray, trạm ghi, nhà ga, các điểm sung yếu, giải pháp kỹ thuật vì điều chỉnh khe hở mối ray, gia cố sửa chữa dàn chắn để lắp động cơ điện tại đường ngang, xử lý nền đường bằng chất liệu Superlat, giải pháp thay ghi hay sáng kiến tạo độ ổn định của các tấm đan đầu thoi trong lòng đường sắt, giải pháp chống sụt lún nền đường ray. Đặc biệt, kỹ sư trẻ Vũ Quang Trung rất tâm huyết với những giải pháp thông tàu nhanh khi gặp những tình huống sạt lở đường sắt do mưa lũ gây ra, bởi nó đòi hỏi tinh thần lao động tập thể, xử trí tình huống nhanh. Kỹ sư Vũ Quang Trung tâm sự.
Là một chuyên viên của phòng kỹ thuật thì không chỉ riêng tôi mà toàn bộ anh em ở phòng kỹ thuật an toàn đều rất cố gắng để thực hiện cái công tác an toàn, chăm chỉ là cũng tiếp cận cùng anh em hiện trường để cũng học hỏi kinh nghiệm thực tế, đồng thời là mình cũng áp dụng những cái lý thuyết đã được học để có thể có những cái sáng kiến để đáp ứng được cái nhu cầu của ngành như hiện nay.
Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào cho biết như sau.
Đã vận dụng những kiến thức của mình vào trong công tác. Đặc biệt là bản thân đồng chí Trung thì là một cán bộ trẻ nhưng hết sức là nhiệt tình, trách nhiệm và gương mẫu trong công việc. Là một cán bộ thì chúng tôi cũng đánh giá là một cán bộ có năng lực và có đầy triển vọng. Có thể nói là trong 5 năm qua, đồng chí Trung là một trong những kỹ sư trẻ nhưng đóng góp công sức rất nhiều đối với đội vào trong phòng kỹ thuật để cùng mấy tập thể phòng đã đề ra nhiều cái giải pháp và có những biện pháp để đảm bảo an toàn chạy tàu ở trên tuyến đường sắt này.
Dù công tác trong ngành đường sắt mới chỉ hơn 10 năm, nhưng với Vũ Quang Trung đã có nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, được công ty ghi nhận và khen thưởng. Nhiều năm liền anh đạt các danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở. Với anh Trung, được công hiến sức trẻ, có những sáng kiến đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của ngành đường sắt là niềm hạnh phúc và sự tự hào. Đó cũng chính là kim chỉ nam cho mọi hành động của chàng kỹ sư trẻ đầy nhiệt huyết này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn. Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.